Và thế nào là chỗ thân cận? Thế nào gọi là chỗ thân cận của Đại Bồ Tát? Vị Đại Bồ Tát chẳng gần gũi bất vương, vương tử, đại thần, quan trưởng, chẳng gần gũi các ngoại đạo, phạm chí, ni kiền tử, vân vân, và chẳng gần những kẻ viết sách thế tục, ca ngâm sách ngoại đạo cùng với phái Lộ và Gia Đà, phái nghịch Lộ và Gia Đà, cũng chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm, đâm nhau, đánh nhau và bọn Na La vân vân, bài các cuộc chơi biến hiện. Lại chẳng gần gũi bọn hàng thịt và kẻ nuôi heo dê gà chó săn bắn chài lưới, hạng người sống với người ác. Những người như thế hoặc có lúc lại đến thời Bồ Tát vì nói pháp không có lòng mong cầu. Đây là chỗ gần gũi, tức là phải nên gần gũi những cái người nào và không nên gần gũi những người nào. Thì đây không nên gần gũi những cái vị quốc vương, đại thần, quan trưởng vân vân, đó là để tránh ngừa những cái niệm dính vào trong cái quyền thế danh lợi. Quốc vương, vương tử, đại thần là cái quyền thế, những trong những cái danh lợi. Mình đây là Phật muốn mình là ngừa cái duyên đó, gần đó thì nó dễ sanh chuyện, có khi gần gũi đó là nó gặp những cái duyên mà nó chướng ngăn cho mình. Với cái người mà có cái đạo lực lớn á, thì không nói gì, còn người đạo lực yếu mà gần như vậy đó thì nó dễ sanh chướng, sanh nhiễm. Ví dụ như là trong cái thời trước có cái ngày thiền sư Đạo Diệt á, ở cái thời Nam Tống, cái thời Nam Tống của Trung Quốc á, thì ngài là vị thiền sư mà đạt đạo mà cũng có cái đạo lực rất lớn. Sư trụ trì ở cái chùa Kim Sơn Giang Thiên á, ở thuộc về trong cái Trấn Giang. Và ngài Đạo Diệt này tức là sống trong cái thời của Nhạc Phi đó, cái ông Tống Nhạc Phi đó, và rất được ông Nhạc Phi ông tôn kính. Cho nên ông Nhạc Phi ông cũng thường nghĩa là tới lui để mà hỏi đạo đó. Thì khi mà Nhạc Phi bị Tần Cối, cái lúc mà bị Tần Cối ông giả cái chiếu vua đó, gọi là dùng 12 đạo kim bài đó, ông gọi về, đang tránh ở ngoài nhưng ông gọi về để mà ông hại. Thì trên cái đường đi về đó, đi ngang qua chùa Kim Sơn này, thì gặp thiền sư Đạo Diệt. Thì ngài Đạo Diệt đó, ngài khuyên ông thôi xuất gia đi, chứ cái chuyến đi này ông về là ông sẽ chết, ông bị hại. Ngài Đạo Diệt này biết trước vậy đó. Nhưng mà Nhập Thi á, thì ông cũng quyết, ông giữ cái tâm trung thôi, cũng ông nghĩa là coi như là lệnh vua kêu về thì về, biết giữ cái lòng trung với vua thôi, cho nên là cũng đi về. Nhưng mà khi mà sắp từ biệt nhau á, thì ông Nhạc Phi ông mới xin ngài thiền sư Đạo Diệt khai thị cho những cái ít lời. Thì ngài Đạo Diệt ngài mới nói bài kệ, ngài nói là: tế để bất túc, cẩn phòng thiên thấp, phụng hạ lưỡng điểm, tương nhân hại độc.
Cuối năm chẳng đủ, ngăn ngừa trời khóc, dưới phụng hai chấm, đem người hại độc. Đó là giống nói bài kệ nhưng mà giống như cái lời sấm này đó, lời sấm nói trước. Nhưng mà lúc đó ông Nhạc Phi ông cũng nghe không hiểu được ý gì, bởi vì giống như cái lời sấm ấy, thì nó đâu có hiểu trước. Nhưng mà khi ông Nhạc Phi ông về đến kinh thì bị Tần Cối nghĩa là vu hãm rồi bắt hạ vào trong ngục, tức là bắt nhốt vào trong ngục đó, là giết hại. Thì lúc đó ông Nhạc Phi ông mới hiểu ra, tức là lúc ở trong ngục đó, thì vào lúc đó nhằm tháng 12 cuối năm, mà tháng 12 năm đó lại gọi là tháng thiếu, cho nên ở trên mới nói là cuối năm chẳng đủ đó. Cuối năm chẳng đủ tính là tháng 12 tháng thiếu, đó là ngày nói trước, thấy không? Rồi chiều hôm đó là trời đổ mưa, cho nên là ngày mới nói là ngăn ngừa trời khóc. Ngăn ngừa trời khóc là hôm đó là trời đổ mưa. Rồi khi mà ngồi nghe tiếng mưa mà rơi ở ngoài ngục đó, thì ông Nhạc Phi ông mới nhớ cái bài đó, là ông mới biết trước rồi, về là đại nạn sắp tới rồi. Bởi vì ngày thiền sư là ngày sắm trước rồi, cho nên cái đó là ứng, coi như ứng với cái lời kệ rõ ràng, thấy không? Rồi cuối năm chẳng đủ là ngăn ngừa trời khóc đó.
Còn dưới phụng hai chấm, đây là nói theo cái chữ Hán, chữ phụng dưới chữ phụng hai chấm là chữ tần, tần là chỉ cho Tần Cối. Đó chỉ cho Tần Cối. Giữa trăm người hai độc, tất nhiên là bị Tần Cối sẽ hại, nghĩa là vào gọi là tháng 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 cuối tháng thiếu và cuối năm đó, lúc mà trời mưa đó thì coi chừng là bị hại, thì đúng vậy, thấy không? Nghĩa là ngay trong cái gọi là cái quả nhiên là cái hôm đó đó thì ông Nhật Phi ông bị hại, nghe là bị thằng cối hại ở tại nơi phong ba đình, hại nằm cái lúc đó đúng với cái lời kể. Nhưng mà khi mà thằng cối hại xong rồi á, hại xong Nhật Phi á, thì ông mới tra vấn, ông hỏi xem coi lúc mà Nhật Phi mà bị trước khi chết á thì ông có nói gì không. Thì cái người có người báo rằng Nhật Phi chỉ nói câu là ăn năn mà chẳng nghe cái lời của thiền sư Đạo Diệt ở Kim Sơn. Nghĩa là lúc đó ông nói ông ăn năn không có nghe cái lời khuyên của ngài Đạo Diệt ở Kim Sơn, tức là trước ngài Đạo Diệt là khuyên xuất gia đi, đừng có đi về. Thì ông Tần Cối đó nghe như vậy rồi thì ông ấy liền sai Hà Lập mang binh đến chùa Kim Sơn để mà bắt sư và bị giết luôn. Nhưng mà ngài Đạo Diệt ngài biết trước rồi. Nên ngài biết trước là trước đó ngài nhóm chúng là nói pháp. Nó phát xong rồi ngài nó bốn câu kệ. Ngài nói bốn câu kệ: Hà Lập tự Nam Lai, ngã vãng Tây Phương Tẩu, bất thị pháp lực đại, cơ hồ lạc tha thủ. Tức là Hà Lập từ Nam đến, ta chạy về Tây Phương. Hà Lập từ Nam đến, còn ta chạy về Tây Phương. Chẳng phải pháp lực lớn thì hắn rơi vào tay người. Nghĩa là ngài nói rằng Hà Lập đó từ phương Nam đến, còn ta từ chạy về phương Tây. Nếu mà không phải là ta có pháp lực lớn đó, thì chắc là phải rơi vào tay của người khác. Thì nói xong sư liền tịch. Nhưng mà chúng cũng chưa có hiểu gì hết. Tức là tịch trước đó bữa. Nhưng mà sau đó cái thì khi mà Hà Lập dẫn binh tới thì mọi người mới rõ ra. Rõ ra ngày đó nói kệ trước đó. Cho nên đây, đó là cái điểm để cho mình thấy. Ngài cũng thân cận với các vị quan đó, nhưng mà do đây là không phải ngài cố ý thân cận, mà do cái đạo lực của ngài nó cảm, cho nên ông Nhật Phi đó ông tôn kính, ông gần gũi, nhưng mà cũng gọi là bị nghe là liên lụy. Cho nên đây Phật dạy là phải tránh thân cận đó, là như vậy. Nếu mà đây mà gặp mình cỡ đó thì sao? Thì chết rồi, phải không? Ngài nhờ có pháp lực lớn cho nên ngài biết trước, ngài tịch trước, ngài tịch trước cho nên không bị bắt. Cho nên mình còn sức yếu là phải ngăn ngừa trước. Đó là Phật dạy có lý do, chứ không phải là ngài dạy mà không có lý do. Giờ không gần gũi những ngoại đạo, phạm chí ni kiền tử, tất nhiên là những người gọi là thuộc về tà kiến, mình gần gũi đó thì nó khiếu ngại tránh chi kiến của mình, nếu mà mình còn sức yếu. Ni kiền tử là cũng là ngoại đạo và tu hành, cũng tu hành vậy, nhưng mà tu hành là những ni kiền tử này cũng có tu hành thiền định, nhưng mà lại cầu thành thông nữa, cho nên nó không đúng với chánh pháp. Rồi không gần gũi những cái hạng ngoại đạo như là lộ già giá đà, nghịch lộ già giá đà. Lộ già giá đà tức là gọi là thuận thế ngoại đạo đó, tức là ở Ấn Độ đó có cái hạng gọi là ngoại đạo gọi là thuận thế. Thì cái nhóm ngoại đạo này á, thì họ tu hành, họ chấp gọi là vạn vật ở trên thế gian này á đều do bốn đại mà thành thôi, tức là bốn đại đất nước gió lửa là thành thôi, chứ gì khác hết. Mà đất nước gió lửa thì nó là cái chẳng diệt, tức là đất nước gió lửa thì nó luôn luôn nó còn mãi, nó không có diệt. Cho nên họ chấp là không có luân hồi gì hết, cũng không có pháp xuất thế gì hết, cứ thuận theo thế gian nó mà sống. Cho nên gọi là thuận thế ngoại đạo. Còn nghịch lộ gia đà tức là nghịch thế, tức là phải nghịch lại, thì đó là những cái lối tà kiến, cho nên là phải tránh, không có gần gũi. Rồi những người mà chơi hung hiểm đâm nhau chém nhau, đó là thuộc về cái gọi là những cái gọi là gần những cái người ác, không? Rồi những cái bọn hàng thịt nuôi heo dê gà chó, đó là gần cái nghiệp sát, cho nên phải tránh những cái đó, không gần gũi người xấu ác để ngừa sanh cái lỗi lầm. Gần đó là sanh cái lỗi lầm không hay, mà mình để mình gìn giữ cái giới định của mình. Còn những người như Nala là những cái những cái kẻ mà gọi là múa hát rồi đó. Múa hát cho nên đây gọi là múa hát bài những cái trò chơi biến hiện này kia đó, thì cái đó gần cái đó thì nó làm rối tâm mình, cho nên đó là không gần không dạy. Ngược lại chẳng gần gũi những tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, hạng người cầu thanh văn, tức là những người mà cầu thanh văn cũng không nên gần, chỉ sợ là mình nghĩa là nó nhiễm những cái tập khí mà nó thanh văn mà nó chướng đi cái gọi là cái chí nguyện lớn của mình, tức là chí nguyện đại thừa, hoặc ở trong phòng, hoặc ở chỗ kinh hành, hoặc ở trong giảng đường, chẳng cùng ở chung, hoặc có lúc những người đó lại đến, thì Bồ Tát theo cư nghi nói pháp không lòng mong cầu. Ở đây Phật dạy là không gần gũi, chỗ này là quý vị nhớ, dạy không gần gũi chứ không phải là cư tiện ra, nghĩa là mình không gần gũi thôi, nhưng mà khi mà những người đó đến á, thì mình cũng tùy theo cái cư nghi mà nói pháp cho họ, nhưng mà có điều á là không có lòng mong cầu, tức là không phải nói pháp để là mong cầu và được lợi dưỡng, được danh vọng, được cúng dường thế này thế kia, mà đây là chỉ thuận theo pháp mà nói thôi, tức họ đến cầu thì mình nói pháp, nhưng mà chứ không phải là tự tuyệt,